quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 178 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 20. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đã suy ngẫm qua loạt bài học bông trái Thánh Linh về mỹ đức bình an. Quả thật, đây là kết quả cũng như trải nghiệm thuộc linh cao trọng mà chỉ có những đời sống ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mới nhận được. Sự bình an là phước hạnh từ thiên đàng mà Chúa Giê-xu đã đem xuống cho nhân loại. Người ở trong sự bình an sẽ luôn cảm thấy nhẹ nhàng tự tin khi đối diện với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Mọi điều đó dựa trên nền tảng là đức tin nơi Đức Chúa Trời toàn năng, vì biết rằng Ngài luôn tể trị, ở cùng và sẵn lòng giúp đỡ con dân Chúa trong mọi hoàn cảnh. Một người ở trong sự bình an và đức tin nhận biết đó sẽ luôn có đời sống nép mình nương cậy trong thánh ý của Chúa, sẽ không có những suy nghĩ hay hành động sai trật theo ý riêng, dù có phải đối diện với khó khăn thử thách. Đức Chúa Trời quyền năng trải qua muôn đời không thay đổi. Nếu đẹp lòng, Ngài sẵn lòng bày tỏ quyền năng để giúp đỡ những đời sống đang ở trong cơn nguy khốn. Không những cá nhân con cái Chúa sẽ kinh nghiệm được sự giúp đỡ, nhưng danh Ngài cũng sẽ được cả sáng cho nhiều người xung quanh biết đến. Đời sống thuộc về Thánh Linh không chỉ dừng lại ở kết quả nảy sinh ra bông trái bình an, song một đặc tính cao đẹp nữa mà sứ đồ Phao-lô liệt kê tại đây đó chính là sự nhịn nhục. Thoạt nghe, dễ cảm thấy mỹ đức này dường như có vẻ không hài hòa với những gì biểu hiện trước đó của đời sống thuộc về Thánh Linh. Vì tại sao một người đã có được sự vui mừng, bình an lẽ ra phải có một đời sống đầy mạnh mẽ, chủ động trước mọi hoàn cảnh? Nhưng tại đây, mỹ đức tiếp theo mà sứ đồ Phao-lô liệt kê đến lại là sự nhịn nhục. Tuy nhiên, khi suy ngẫm lẽ thật này dựa trên cuộc đời Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng như lời Ngài qua Kinh Thánh, chúng ta nhận ra đây chính là một tầm thước thật cao trọng. Đó không phải là sự cố gắng bằng sức riêng của con người mong có thể nhận được, nhưng chỉ có thể biết đến trong những cuộc đời được biến đổi theo hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhịn nhục trong ý nghĩa đầu tiên chúng ta cần suy ngẫm đến hôm nay, đó chính là sự nhẫn nại. Điều đó gợi lên hình ảnh của một người sẵn sàng chịu thương khó để chờ đợi đến ngày đạt được kết quả. Như chúng ta đã đề cập đến, bông trái thánh linh này là tầm thước trọn vẹn của một người được đổi mới ở trong thánh linh, để mỗi ngày đời sống càng trở nên giống theo hình ảnh của Chúa Giê-xu. Thì cũng vậy, chúng ta học được ý nghĩa về bông trái nhịn nhục này qua chính cuộc đời và sự dạy dỗ của lời Chúa trong Kinh Thánh. Ngay chỉ khi suy ngẫm đến việc Đức Chúa Trời tối cao phải bằng lòng từ bỏ ngôi thiên đàng cao trọng, vui lòng xuống thế gian làm người trong thân phận nghèo hèn, để rồi chấp nhận ở trong sự giới hạn của thân thể vật lý như con người, chịu mọi giới hạn trong mọi hoàn cảnh sống khi còn ở trong gia đình của cha mẹ về phần xác, cho đến khi công khai ra đi, thi hành công tác cứu rỗi, rồi kết thúc chức vụ trong sự đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần trên thập tự giá. Chúng ta đã nhận thấy đó là một sự nhịn nhục quá lớn mà chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể bày tỏ được. Làm sao có thể hiểu hết được Đức Chúa Trời đầy quyền năng là đấng tạo hóa tối cao hiện diện trên ngôi thiên đàng vinh hiển, nơi có các thiên sứ thánh phủ phục thờ phượng và hầu việc, lại vui lòng hạ giáng nơi chuồng súc vật hôi hám trong thân phận một con người nghèo nàn? Kinh Thánh trong sách tiên tri Ê-sai chương 6 từ câu 1 đến câu 3 đã giới thiệu cho chúng ta biết về sự vinh hiển của Ngài như sau: Về năm Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Sứ đồ Phao-lô và Giăng cũng đã cho chúng ta nhận biết rõ thêm về thân phị của Chúa Giê-xu. Ngài hoàn toàn đồng quyền, đồng đẳng, đồng vinh với Đức Chúa Cha, vì chính Ngài là Đức Chúa Trời ngôi hai, là đấng tự ban đầu sáng tạo nên vũ trụ muôn loài. Hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Theo thư Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 7 và Phúc Âm Giăng chương 1 từ câu 1 đến câu 3. Đấng quyền năng vinh hiển dường ấy đã vì tình yêu thương loài người đang sống trong tội lỗi phải đối diện với sự chết, cho nên đã bằng lòng lìa bỏ ngôi thiên đàng cao sang để giáng thế làm người. Nếu như sự hy sinh của Chúa Giê-xu khi bằng lòng đến thế gian này được chào đón và đối xử tung hô như một vị vua, thì đó cũng được xem là một điều hoàn toàn hợp lý. Vì ngay cả một người thông thường thật khó để có thể từ giã cuộc sống có đầy đủ sự giàu sang và địa vị để bằng lòng sống cả đời trong sự nghèo nàn vì để cứu giúp một ai đó. Nhưng với Chúa Giê-xu, từ bỏ mọi điều tốt đẹp của một vị vua nước thiên đàng, sống cả cuộc đời bằng hàng nơi thế gian, thì đó là một sự hy sinh quá lớn. Thế nhưng, tinh thần chào đón này của nhân loại đã không tìm thấy. Chúa Giê-xu chủ động đến thế gian trong sự biết trước rằng sẽ bị người đời chối bỏ, khinh dễ, thậm chí giết Ngài trên thập tự giá bằng hình phạt kinh khiếp nhất thời đó. Nếu như đó không phải là sự nhịn nhục lớn lao bằng một tình yêu thương vô đối, thì làm sao Ngài có thể chấp nhận đối diện với mọi điều như thế? Chúa bằng lòng ở trong sự nhẫn nại đó vì biết rằng không có cách nào khác hơn là phải trở nên một con người thực sự. vì chỉ có như thế mới có thể cho nhân loại được đến gần Ngài, nhận biết về Đức Chúa Cha qua chính đời sống của Chúa trên đất. Và chỉ khi trở nên con người trọn vẹn thì mới có thể gánh thay tội lỗi mà chết thay cho tội nhân. Chúa cứu thế Giê-xu chủ động trong sự nhịn nhục này, để rồi qua đó mở ra một con đường cứu rỗi nhân loại, đưa tội nhân ra khỏi án phạt của tội lỗi mà nhận lãnh sự sống đời đời nơi nước thiên đàng. Bài học áp dụng. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã nhẫn nại để bày tỏ tình yêu thương đối với thế nhân tội lỗi. Vì mục đích cho nhân loại được cứu mà Chúa đã cam chịu hy sinh, ném trải những đau đớn tủi nhục khi bị người đời khinh chê chối bỏ. Tạ ơn Chúa vì nhờ chính điều đó mà ngày nay chúng ta được cứu rỗi và nhận lãnh sự sống đời đời nơi thiên quốc. Là những người nhận lãnh ân điển cứu rỗi lớn lao đó, không những chúng ta quyết sống cuộc đời thánh sạch xứng đáng trước mặt Chúa, song còn học đòi theo những biểu hiện thuộc linh cao trọng theo tấm gương của Ngài, để sống một cuộc đời bày tỏ bông trái thánh linh về sự nhịn nhục. Không phải vì khiếp sợ trước sự bắt bớ hay khó khăn, song đó là tinh thần nhẫn nại, chịu đựng để mong chờ đến thời điểm đạt được kết quả lớn lao trong ý muốn của Chúa. Dù chúng ta có thể bị bắt bớ vì danh Chúa, nhưng qua nếp sống nhịn nhục có thể chinh phục được người khác qua tình yêu Chúa Giê-xu trong đời sống mình. Khi chúng ta làm công việc Chúa, sẵn sàng chịu thương khó, đó có thể là sự khó khăn trong công tác, sự ngăn trở hay thiếu cảm thông từ mọi người. Nhưng vì hướng lòng đến những kết quả về sau sẽ đạt được cho Chúa, mà chúng ta sẵn lòng sống trong sự nhẫn nại, nhịn nhục. Đây quả thật là một tầm thước thuộc linh cao trọng mà ở trong Đức Thánh Linh chúng ta sẽ kinh nghiệm được. Xin Chúa giúp chúng ta sống thể hiện mỹ đức nhẫn nại, nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh theo gương Chúa cứu thế Giê-xu. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 179 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đức Chúa Trời là tình yêu thương, là nguồn ơn phước đến cho nhân loại. Đức Chúa Trời là nguồn an vui, Ngài là chân lý sáng soi cuộc đời. Đức Chúa Trời rạng ngời vinh quang, ngự trên ngôi thánh Chúa năng quyền vua hiến vinh. Cha nhân từ giàu lòng xót thương, Ngài ban Giê-xu con trời xuống chuông lòng thang. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Cầu cho hễ ai tìm con ấy không bị hư mất mà được sự sống, sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Cầu cho hễ ai tìm con ấy không bị hư mất mà được sự sống, sự sống đời đời. Ban con một của Ngài, ôi cho hễ ai tìm con ấy không bị hư mất mà được sự sống, sự sống đời đời. Ôi cho hễ ai tìm con ấy không bị hư mất.